là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Đại đội kho kỹ thuật, Bộ trưởng Quân sự tỉnh tích cực học và làm theo Bác. Tiếp đó là việc sản xuất viên nén sinh học thân thiện với môi trường tại Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị, các bạn, đến với các đảo trên quần đảo Trường Sa lần này, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái có 20 thành viên tham gia. Những tình cảm mà các thành viên của đoàn dành cho các chiến sĩ bộ đội hải quân luôn thắt chặt tình quân dân, động viên khích lệ tinh thần người lính biển và tin tưởng vào ý chí sắt đá, tiếp bước truyền thống của cha anh, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Sau 48 năm, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn truyền lửa tiếp bước giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng cùng xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp. Sau đây là phóng viên Đình Nguyên đi theo đoàn phản ánh.
Con tàu 561 bắt đầu rẽ sóng, đưa đoàn công tác số 12 để đến với những điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. Với hành trình 7 ngày 6 đêm, không ít thành viên lần đầu tiên được ra Trường Sa. Ai nấy đều phấn khởi khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống, công việc của những người lính biển. Những người lính trẻ, tuổi đời mới ngoài 20, nhưng ai cũng sẵn sỏi, can trường. Giữa mênh mông sóng gió, dưới cột mốc chủ quyền, những chiến sĩ trẻ luôn cố gắng luyện rèn, không ngừng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Trong những ngày tháng năm lịch sử, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Trường Sa và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, những thành viên trong các đoàn từ đất liền ra thăm Trường Sa dịp này đều không quên mang theo những món quà của quê hương, của đất liền, mang theo những lời ca, tiếng hát để phục vụ cán bộ chiến sĩ trên các đảo, tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo và gửi gắm niềm tin đối với những người lính trẻ trước nhiệm vụ cao cả. Với tinh thần đảo là nhà, biển cả là quê hương, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước và nhân dân cả nước, sau 48 năm xây dựng, nhiều điểm đảo, xã đảo trên quần đảo Trường Sa đang có bước phát triển vững chắc, cơ sở vật chất được quan tâm, đầu tư hoàn thiện, đời sống cán bộ chiến sĩ người dân ngày càng được ổn định nâng cao, cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Những cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn luôn cố gắng luyện rèn, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đối với đoàn công tác của tỉnh Yên Bái ra thăm Trường Sa lần này, bên cạnh những tình cảm đặc biệt dành cho cán bộ chiến sĩ trên các đảo, đều có những phần quà nhỏ bé mang từ quê hương Yên Bái, thể hiện sự trân trọng của người dân Yên Bái gửi gắm niềm tin vào cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây. 48 năm trôi qua, lớp lớp cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đang nỗ lực vượt qua khó khăn, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quân dân Trường Sa chung sức đồng lòng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp. Chuyến thăm Trường Sa, mỗi thành viên trong đoàn Yên Bái mong muốn sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, ý chí cho những người lính đảo trước nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hành trình đến thăm đảo dù chỉ có 7 ngày, nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm và dấu ấn đối với những thành viên của đoàn Yên Bái. Tạm biệt Trường Sa, mảnh đất đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, nơi đây vẫn có các anh, những người lính đảo kiên cường, vững tay súng để bảo vệ biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến, nên đến nay tỷ lệ tổ chức cá nhân nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến đã đạt gần 46% và tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 93%. Trong đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã tiếp nhận và xử lý trên 21.100 hồ sơ trực tuyến. Các giao dịch thanh toán trực tiếp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của tỉnh cũng tăng lên, đã có 8.180 giao dịch thành công và số tiền là trên 3,5 tỷ đồng. Việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến đã giúp người dân giảm bớt thời gian đi lại. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục làm công tác kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa việc công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp, tích hợp thêm chức năng trong hệ thống phần mềm một cửa điện tử, phục vụ công tác số hóa, bao gồm đồng bộ mã kết quả giải quyết hồ sơ, tích hợp xác thực chữ ký số, bắt buộc số hóa ở các bước trong quy trình.
Với vai trò nghiên cứu thực nghiệm chuyển giao khoa học công nghệ, thời gian qua Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học Công nghệ tỉnh đã áp dụng công nghệ sinh học xây dựng các mô hình sản xuất nấm và chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp giống nấm chất lượng cao cho các hộ dân trồng nấm trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện đã có rất nhiều hộ, nhóm hộ sản xuất thành công các loại nấm ăn, nấm dược liệu, trong đó phải kể đến mô hình nuôi trồng nấm linh chi do Sở Khoa học Công nghệ triển khai tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên với trên 10.200 bịch. Trung tâm đã đầu tư xây dựng trại thực nghiệm với khu vực nhà xưởng rộng, gồm nhà nuôi trồng nấm, phòng nuôi cấy mô được trang bị các loại máy móc phục vụ cho hoạt động của đơn vị. Trong năm 2022, trong 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai, đã có nhiều nhiệm vụ được đánh giá nghiệm thu loại khá giỏi. Kết quả nghiên cứu đề tài dự án khoa học đã được ứng dụng ngay vào thực tiễn sản xuất và đời sống, thiết thực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Để giúp người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái S một cách thiết thực và hiệu quả, sau 4 huyện Mù Căng Chải đã tổ chức ra quân ngày cuối tuần để hướng dẫn nhân dân ở 5 bản trên địa bàn cài đặt ứng dụng Yên Bái S. Tham gia ngày cuối tuần có các cơ quan phụ trách xã, bao gồm Ban tuyên giáo huyện ủy, Đoàn thanh niên, Chi cục thuế huyện và các trường học trên địa bàn xã. Tại chương trình ngày cuối tuần cùng Yên Bái S, các cơ quan phụ trách xã đã kiểm tra và hướng dẫn nhân dân hai bản Chống Là và Chống Gầu Bua sau 4 cài đặt và sử dụng ứng dụng Yên Bái S. Bên cạnh đó, các ngành đã tuyên truyền về ý nghĩa lợi ích của việc cài đặt ứng dụng được tích hợp với cổng dịch vụ công của tỉnh để người dân có thể thực hiện các dịch vụ công ngay trên app điện thoại thông minh. Người dân nhận được các thông báo thông tin chính thống của chính quyền về hoạt động của chính quyền, thông tin thời sự, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, phòng chống tội phạm, ứng cứu khẩn cấp cho người dân để nắm được thông tin một cách kịp thời và nhanh chóng. Cũng tại chương trình, các cơ quan phụ trách xã đã tham gia cùng với nhân dân bản Chống Gầu Bua xã Hồ 4 thực hiện bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài trên 500 m. Với tổng kinh phí thực hiện trên 70 triệu đồng, trong đó Cục Thuế tỉnh và các nhà từ thiện của tỉnh Yên Bái hỗ trợ 40 tấn xi măng, Ban tuyên giáo huyện ủy và xã Hồ 4 hỗ trợ 20 tấn xi măng, nhân dân trong bản đóng góp trên 100 ngày công. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân, các cháu học sinh trong bản đi lại thuận lợi, đồng thời giúp người dân trong bản dễ dàng vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế, nhất là mùa mưa đến. Đây cũng là mục tiêu để các bản và xã Hồ 4 phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, qua đó nâng cao ý thức tự rèn luyện, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Yên Bái đã lồng ghép phong trào thể dục thể thao gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao. Đến nay, hệ thống thiết chế thể thao trên địa bàn tỉnh được đầu tư đồng bộ từ các thôn bản, xã thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh. Ngoài ra, các địa phương, các ngành cũng thường xuyên tổ chức các giải thi đấu như cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, khiêu vũ, dưỡng sinh người cao tuổi, hội thi thể thao các dân tộc. Các giải pháp được triển khai đồng bộ đã đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tổng số người luyện tập thể dục thể thao toàn tỉnh hiện đạt 42,5% dân số.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tại Yên Bái đã diễn ra Fashion Show Em Tây Bắc, một chương trình trình diễn thời trang với không gian ngập tràn sắc màu thổ cẩm. Chương trình do tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với nhà thiết kế Linh Phương, CEO áo dài thổ cẩm Linh Phương vừa được tổ chức vào tối ngày 20 tháng 5 tại nhà hàng Tùng Dương Palace, thành phố Yên Bái. Fashion Show Em Tây Bắc có sự tham gia của đông đảo người mẫu, mẫu nhí chuyên nghiệp, MC, CEO, giám đốc âm nhạc, siêu mẫu và ca sĩ nổi tiếng cùng các đơn vị nhãn hàng thời trang uy tín đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn. Fashion Show Em Tây Bắc được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc do nhà thiết kế Linh Phương, người con của Yên Bái thực hiện. Chương trình là sự hòa trộn, nét đặc trưng riêng có của thổ cẩm vùng cao Tây Bắc trong các thiết kế áo dài và trang phục dân tộc, mang đến cái nhìn mới mẻ, đặc sắc, hiện đại và ấn tượng qua 4 bộ sưu tập mang tên Hương Rừng, Nắng Vùng Cao, Súng Xính Dẻo Cao và Em Tây Bắc. Qua bàn tay khéo léo của nhà thiết kế Linh Phương, sự kết hợp giữa chất liệu thổ cẩm được in ấn các họa tiết đặc sắc cùng nhiều chất liệu và các phụ kiện độc đáo, cầu kỳ, tỉ mỉ, chỉn chu đã khiến mỗi thiết kế trong show Em Tây Bắc trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc, lạ, rực rỡ, đậm sắc màu vùng cao, nhưng vẫn rất hiện đại, trẻ trung và mới mẻ. Điểm nhấn trong Fashion Show Em Tây Bắc là bộ sưu tập Em Tây Bắc với những sáng tạo đầy cá tính, đặc biệt là trang phục thổ cẩm mix chất liệu da lần đầu tiên được ra mắt đã mang đến cái nhìn mới lạ, độc đáo, những khoảnh khắc thời trang đầy cuốn hút, sống động, mang hơi thở của nhịp sống hiện đại và dấu ấn văn hóa gần gũi đậm chất Tây Bắc. Với sải bước chuyên nghiệp cùng phong cách trình diễn ấn tượng, 56 siêu mẫu nhí và 14 siêu mẫu đã đem đến cho khán giả một đêm Fashion Show Em Tây Bắc đầy cảm xúc. Thông qua chương trình đã góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp của trang phục thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái nói riêng và vùng cao Tây Bắc nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tại đêm Fashion Show Em Tây Bắc, 20 em học sinh vượt khó vươn lên cho học tập trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được nhận quà từ các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời Bác dạy đối với ngành kỹ thuật, vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của đồng đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng đó của Người, nên cán bộ chiến sĩ đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đó là quản lý, cơ giữ, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, thiết bị kỹ thuật, đạn dược, bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và tiềm lực quốc phòng địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đại đội kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã phát động các phong trào thi đua, học tập và làm theo lời Bác, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được cán bộ, nhân viên Đại đội kho kỹ thuật của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Hàng năm đều đạt và vượt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch. Với những phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả đã tạo sức lan tỏa, niềm say mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị. Từ những phong trào này đã có gần 30 sáng kiến giải pháp trong việc bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Trung úy Đặng Tòn Khé, chính trị viên Đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua, học tập và làm theo lời Bác với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác. Cấp ủy chỉ huy đơn vị đã quán triệt đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu, đợt thi đua tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Qua đó, 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó, thì đã có nhiều đồng chí phát huy tốt những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả năng suất lao động. Và những sáng kiến đó đã đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Sáng kiến thiết bị nắn chỉnh hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK của Thượng úy Bùi Văn Nghĩa, nhân viên bảo quản vũ khí, và sáng kiến thiết bị sửa chữa cánh đuôi đạn cối 60 của Đại úy Phùng Văn Tiến, nhân viên thống kê vũ khí đạn, đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải nhất và được Quân khu 2 trao giải B trong hội thi sáng tạo kỹ thuật quân khu lần thứ 7 năm 2022. Và mới đây nhất là sáng kiến giải pháp sáng tạo kỹ thuật thiết bị hỗ trợ khóa tầm hướng súng 12-7 của Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, tiểu đội trưởng bảo quản đại đội kho, đã vinh dự đạt giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2023 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động. Những sáng kiến đó đã được áp dụng rộng rãi trong toàn quân khu. Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, tiểu đội trưởng bảo quản đại đội kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói:
trong thời gian qua, trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao, luôn nỗ lực cố gắng phát huy vai trò trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Từ thực tiễn nhiệm vụ diễn tập, khi mục tiêu đã được xác định, súng 12-7 đã bộc lộ những hạn chế về tầm hướng có thể gây mất an toàn. Do vậy, tôi đã nghiên cứu ra sáng kiến thiết bị khóa tầm hướng cố định súng máy 12-7. Sáng kiến này đã nhanh chóng được ứng dụng, giúp bảo đảm an toàn về tầm hướng đã xác định được mục tiêu cố định trong diễn tập có bắn đạn thật của súng 12-7.
Là một trong những đơn vị trọng yếu của ngành kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để giữ kho an toàn tuyệt đối, lãnh đạo chỉ huy đại đội kho kỹ thuật thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện phương châm làm việc cẩn trọng bao nhiêu cũng chưa đủ, sơ sẩy một ly cũng quá thừa, để từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cấp ủy chỉ huy kho đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị về việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động, đặc biệt là phong trào thi đua học và làm theo lời Bác. Đơn vị kho kỹ thuật đã thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ cất giữ, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, tiếp nhận, cấp phát vũ khí trang bị kỹ thuật và đảm bảo cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập của lực lượng vũ trang tỉnh. Đại úy Đặng Quang Lực, đại đội trưởng kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết:
trong thời gian tới thì đại đội kho kỹ thuật tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thạo các phương án phòng chống cháy nổ, chiến đấu bảo vệ kho. Ngoài các nhiệm vụ trên thì đại đội kho kỹ thuật tiếp tục bảo quản, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, đặc biệt là trong thời gian tới là đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu và khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Ngoài ra thì đơn vị tiếp tục củng cố tân trang lại vũ khí, trang bị, bảo dưỡng, bảo quản vũ khí, tiếp nhận thu hồi cấp phát theo mệnh lệnh của của trên. Để thực hiện tốt các nội dung đó thì cấp ủy chỉ huy đại đội kho đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của trên, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn chỉ thị của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chức trách được giao.
Trong điều kiện quân số ít để hoàn thành nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng số lượng lớn vũ khí đạn dược, mỗi cán bộ nhân viên tại đội kho kỹ thuật luôn nỗ lực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, góp phần quan trọng đưa công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật của đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, đại đội kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận cấp phát hàng nghìn tấn vũ khí đạn dược, khí tài và các loại phương tiện kỹ thuật, bảo quản, bảo dưỡng hàng nghìn khẩu súng, pháo các loại, đảm bảo tuyệt đối an toàn, được cấp trên tin tưởng đánh giá cao. Thiếu tá Hà Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết,
đại đội kho kỹ thuật làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên đơn vị chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời là lãnh đạo chỉ đạo đại đội kho kỹ thuật tổ chức phát động phong trào thi đua, học tập và làm theo lời Bác, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tân trang, tiếp nhận, cấp phát, thu hồi vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang tỉnh. Đơn vị đại đội kho kỹ thuật luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với thành tích đã đạt được nhiều năm liền, đại đội kho kỹ thuật đã được các cấp khen thưởng và được công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng và là một trong những điển hình tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong thực hiện phong trào thi đua, học tập và làm theo lời Bác.
Những thành quả đạt được của đại đội kho kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thời gian qua tiếp tục là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục thi đua, học và làm theo lời Bác để trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống sinh hoạt của mỗi cán bộ chiến sĩ đơn vị.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, viên nén sinh học hiện đang được sử dụng nhiều trong các nhà máy công nghiệp để thay thế các loại nguyên liệu hóa thạch. Ngày nay, chi phí dành cho những nhiên liệu hóa học tăng, việc sử dụng chúng gây ảnh hưởng tới môi trường và khí hậu. Do đó, nhu cầu sử dụng các nguyên liệu xanh sạch ngày càng được quan tâm. Một trong những giải pháp đó là sử dụng viên nén sinh học để thay thế cho các nhiên liệu hóa thạch trong các nhà máy công nghiệp. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm viên nén sinh học được sản xuất tại tỉnh Yên Bái.
Viên nén gỗ là nhiên liệu sinh học được sản xuất từ những nguyên liệu phế thải là mùn cưa, rác bóc gỗ vụn, chấu và thân cây. Đây là những nguyên liệu thừa sau khi sử dụng cây làm gỗ sẻ, đồ gia dụng và các sản phẩm nông nghiệp khác. Trước đây, vấn đề của biến đổi khí hậu, các quốc gia doanh nghiệp đã ưu tiên việc lựa chọn phương pháp sử dụng các sản phẩm xanh tái chế để bảo vệ môi trường. Trong đó, viên nén gỗ là sản phẩm sử dụng làm nhiên liệu cho lò hơi và sưởi ấm giúp tái chế các rác thải hoặc sản phẩm thừa của hoạt động nông lâm nghiệp. Khác với than, củi, gỗ, độ cho và bồ hóng của viên nén gỗ rất thấp, sản phẩm của viên nén gỗ có thể cháy nhiều ngày liên tục, tạo ra hương liệu đều. Mặt khác, cho của viên nén gỗ còn dễ làm sạch và tạo ra khói rác thải rất ít. Tại Việt Nam, một đất nước nông nghiệp có lượng lớn các phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân cây khô, bã mía và vỏ gỗ chưa được khai thác và tận dụng tối đa. Đây là tiềm năng để phát triển sản xuất viên nén sinh học. Kỹ sư Đoàn Tuấn Huy, trưởng phòng kỹ thuật và kiểm soát chất lượng, chi nhánh công ty cổ phần Netma tại Yên Bái cho biết thêm.
Ưu điểm của viên nén sinh học thì có thể kể tới. Thứ nhất là tận dụng được những nguyên liệu phế thải của thực vật như mùn cưa, rác, gỗ bóc, cành cây với giá thành rẻ hơn các nguyên liệu khác rất là nhiều. Thứ hai, viên nén sinh học khi đốt còn cho ra nhiệt lượng rất là cao, nhận được sự đánh giá tốt từ phía các đơn vị sử dụng. Thứ ba là quá trình đốt cháy phát sinh ít khí thải, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường. Thứ tư là dễ dàng chuyển giao công nghệ phù hợp với trình độ của lao động Việt Nam.
Đáp ứng nhu cầu nhập khẩu từ viên nén sinh học từ các quốc gia trên thế giới, đồng thời tận dụng tiềm năng lợi thế về sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương, có gần 250.000 hecta rừng trồng, trên 600.000 hecta diện tích đất nông nghiệp, tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn các doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng. Mặt khác, Yên Bái có hệ thống đường giao thông thuận lợi, có quy hoạch khu vực sản xuất nông nghiệp và có nguồn lao động dồi dào. Đây là lợi thế để sản phẩm viên nén sinh học của tỉnh có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường về sản lượng, giá thành và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần Netma có trụ sở tại xã Vĩnh Kiên, huyện Bình, hiện đang có dây chuyền sản xuất viên nén sinh học với công suất đạt 40.000 tấn viên nén mỗi năm, mang về doanh thu hàng chục tỷ đồng. Sản phẩm của đơn vị không chỉ đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, mà còn giải quyết được bài toán về tình trạng ô nhiễm môi trường của các phụ phẩm từ gỗ rừng trồng sau khai thác. Ông Hoàng Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nesma cho biết.
Công ty Cổ phần Nesma thì đang đầu tư tại tỉnh Yên Bái một cái nhà máy sản xuất viên gỗ nén. Nguồn nguyên liệu chính của chúng tôi là nguyên liệu phế phẩm lâm nghiệp từ gỗ rừng trồng, được thu mua từ các địa bàn các sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Doanh nghiệp đã đầu tư một dây chuyền sản xuất để chế biến sâu, tạo ra viên nén sinh học để phục vụ xuất khẩu với hai cái thị trường chính là Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi cho rằng đây là một cái thị trường rất là tiềm năng và có nhu cầu lớn. Doanh nghiệp đang rất là chú trọng đổi mới về công nghệ, ứng dụng khoa học và sản xuất, đầu tư trang thiết bị, nâng cao trình độ kỹ năng cho kỹ thuật viên, công nhân viên. Qua đó thì nhân dụng các mô hình, đặc biệt là về cái năng lượng sạch và tận dụng tối đa được những cái phế phẩm lâm nghiệp để khai thác tốt được những cái giá trị kinh tế cho địa phương và cũng cho doanh nghiệp.
Để sản xuất ra một viên nén gỗ đáp ứng tiêu chuẩn, phải trải qua quy trình nghiêm ngặt được xử lý bằng hệ thống dây chuyền hiện đại. Tại mỗi khâu, công ty đều đưa ra một quy chuẩn về chất lượng của nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra trước khi đưa ra thị trường. Ông Nguyễn Mạnh Huyên, Phó Giám đốc nhà máy Công ty Cổ phần Nesma, nói.
Trung bình mỗi một ngày chúng tôi mua 250 tấn đến 300 tấn trên một đầu ngày. Sau khi thu mua xong thì là chúng tôi cho vào khâu sản xuất. Vào khâu sản xuất là vào máy băm ra và cho ra quả đó phải tuyệt đối là phải được, tức là phải đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi mới tiếp tục đưa vào sản xuất.
Tính thân thiện với môi trường của viên nén sinh học không chỉ thể hiện ở ưu điểm của sản phẩm mà còn ở quy trình sản xuất. Theo đó, quá trình này được sản xuất hoàn toàn tự động bằng hệ thống máy móc hiện đại. Các công đoạn sấy, nghiền, ép viên nén dựa trên nguyên lý tách nước để tạo độ khô, không phát sinh ra khí thải độc hại CO2, khói, bụi ra môi trường, đồng thời hạn chế tác hại đến sức khỏe của con người lao động. Kỹ sư Đoàn Tuấn Huy, trưởng phòng kỹ thuật và kiểm soát chất lượng chi nhánh Công ty Cổ phần Nesma tại Yên Bái nói.
Hiện nay viên nén sinh học đang là xu hướng của thế giới, thay thế cho than đá vì tính ưu việt thân thiện với môi trường và đem lại giá trị kinh tế. Đặc biệt trong thời gian khủng hoảng năng lượng toàn cầu thì nhu cầu sử dụng viên nén sinh học hiện nay đang rất là lớn. Xuất phát từ những lý do đó mà chúng tôi đã triển khai ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phế phụ phẩm sau chế biến gỗ để tạo nên sản phẩm là viên nén sinh học xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái.
Hiện nay nhu cầu sử dụng viên nén gỗ, viên nén sinh học trên thế giới là khoảng 12 tới 15 triệu tấn mỗi năm, đến năm 2030 là khoảng 50 triệu tấn, trong khi nguồn cung sản xuất trong nước đạt khoảng 12 triệu tấn, nước ta lại có gần 14 triệu hecta rừng, đây là tiềm năng lớn để các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất lĩnh vực này. Với tỉnh Yên Bái, lợi thế vùng nguyên liệu và cơ chế mở sẽ tạo nền tảng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất bằng chiếm lĩnh thị trường sản phẩm viên nén sinh học, góp phần bảo vệ môi trường và gia tăng thu nhập cho người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng, Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa phối với Viettel Yên Bái, Bưu điện thành phố Yên Bái tổ chức ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, nhằm đảm bảo tiến độ công bằng xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân, thể hiện tính nhân văn của nhà nước. Những năm qua, việc triển khai những chính sách này đã có nhiều kết quả tích cực. Gia đình bà Hứa Thị Chính ở thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chủ yếu làm nông nghiệp. Vì vậy, khi được cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, bà quyết định tham gia đóng 891.000 đồng mỗi quý để có lương hưu khi hết độ tuổi lao động, được hưởng chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi ốm đau theo chính sách của nhà nước. Bà Hứa Thị Chính, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Phù hợp với cái thu nhập của mình để sau này là đến đóng là được cái tuổi được hưởng lương hưu mới bảo hiểm thì đỡ phải gánh nặng cho các con, thì tôi thấy là nó rất phù hợp với người nông dân của chúng mình, nên là thôi nếu mà ai vào tầm tuổi như tôi mà chưa có một cái chế độ gì, không có một cái bảo hiểm gì thì chúng mình nên tham gia để sau này cho cái tuổi già chúng mình đỡ con cái mà mình cũng có quyền lợi.
Ông Đào Văn Duyên, bí thư chi bộ thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Bảo hiểm y tế thì đối với thôn tôi hiện nay là cũng đã khoảng độ trên 8% là tham gia cái bảo hiểm y tế. Còn cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì hiện nay nó cũng sấp xỉ khoảng độ 2%. Là vì cái trường hợp này là chỉ cho đối với những cái đối tượng là anh em đi làm ăn này, thế rồi những gia đình có điều kiện thì nó tham gia về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Riêng về cái bảo hiểm y tế là người ta đã thấy là cái việc là rất có lợi ích trong cái việc khám chữa bệnh hiện nay. Trong cái việc là để khám chữa bệnh đã giảm được cái chi phí cho bà con nhân dân trong cái việc là khám chữa bệnh.
Thời gian qua, Đảng ủy chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đến nay toàn xã có trên 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và trên 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Là xã thuần nông, vì vậy còn nhiều người dân trên địa bàn xã chưa được tiếp cận đầy đủ về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để giúp người dân hiểu và nắm được các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, Đảng ủy chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia để được hưởng chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước ban hành, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì đối với Đảng ủy, Ủy ban Nhân xã thì đối với Đảng ủy thì cũng đã xây dựng nghị quyết, đưa vào nghị quyết để thực hiện hàng năm. Đối với Ủy ban Nhân dân cũng xây dựng cái kế hoạch cụ thể để phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể và giao chỉ tiêu cho các thôn để thực hiện hàng năm và tăng cường cái công tác tuyên truyền thông qua các cái hội nghị rồi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, rồi qua tuyên truyền qua cái trang thông tin điện tử của xã và các một số các cái kênh thông tin truyền khác để người dân hiểu và tham gia thực hiện.
Bà Nguyễn Thị Huế, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Yên Bái nói:
để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến toàn thể người dân thì cho đến thời điểm hiện tại, riêng đối với địa bàn thành phố thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lũy kế cho đến thời điểm này đã trên 3.000 đối tượng. Phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ đạt ở mức 4.000 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn đối với bảo hiểm y tế thì đến hết năm 2023 sẽ đạt là 34.000 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là một cái chương trình gia quân rất là ý nghĩa và thiết thực để những tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội có thể tuyên truyền đến toàn thể người dân hiểu được quyền lợi và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Hưởng ứng tháng triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm thông tin truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông những điểm mới của chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông về sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách chế độ bảo hiểm xã hội. Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, dự thảo nội dung sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen để chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái rất quyết tâm để thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong tháng gia quân tháng 5 tiếp tục. Hết năm 2023 thì với mục tiêu là đảm hoàn thành kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố được giao và hoàn thành kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Mục tiêu trong tháng cao điểm triển khai, thành phố Yên Bái phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, góp phần đảm bảo hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.